mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 3 và 4 với chủ đề Sự chuộc tội và sự xưng công bình, chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa trong Roma chương 5 với chủ đề quan trọng Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục bài 21 với đề tài Chức năng của luật pháp. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 5, từ câu 20 đến câu 21. Và luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm, nhưng nơi nào tội lỗi đã ra thêm, thì ân điển lại càng dư dật hơn nữa. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Bây giờ chúng ta đến với hai câu xuất hiện ở cuối đoạn này. Đoạn bắt đầu ở câu 12. Chính từ luật pháp ở đầu câu 20 làm chúng ta chú ý ngay lập tức. Đây rõ ràng là một điều bổ sung cho những gì đã xảy ra trước đó. Tại sao vị sứ đồ lại nói từ luật pháp? Hãy để tôi nói như thế này. Chúng ta còn nhớ, chúng ta đã chứng minh rằng các câu 18 và 19 tóm tắt lập luận mà vị sứ đồ muốn trình bày trước mặt chúng ta. Vậy, như bởi chỉ một tội mà sự đoán phạt giải khắp hết thảy mọi người thể nào, thì bởi chỉ một việc công bình mà sự xưng công bình là sự ban cho của Đức Chúa Trời, cũng giải khắp cho mọi người được xưng công bình về sự sống thể ấy. Vì, như bởi sự không vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra kẻ có tội, thì cũng một lẽ ấy, bởi sự vâng phục của một người mà mọi người khác đều thành ra công bình. Đó là lẽ thật lớn lao mà ông nóng lòng muốn truyền đạt, và theo một nghĩa nào đó thì ông thật sự đã hoàn tất lời tuyên bố và lập luận của mình ở cuối câu 19. Nhưng ông tiếp tục, ông vẫn còn có điều gì đó để nói. Ông nói tiếp về luật pháp và tại sao ông nói điều đó. Phong cách nói này rất điển hình và đặc trưng của vị sứ đồ của chúng ta. Rõ ràng, ông có cảm giác rằng ông đã bỏ qua một loại kết thúc lỏng lẻo và rằng ông không thể chỉ dừng lại ở đó. Ông đã nhắc đến câu thứ 13 và 14 về luật pháp. Vì, trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. Và lại, từ Adam cho đến Môi-se, sự chết đã cai trị trên những người chẳng phạm tội giống như tội Adam đã phạm. Sau khi đề cập đến luật pháp ở đó, giờ đây ông quay trở lại với nó và cho thấy mối quan hệ chính xác của nó với những gì ông đã nói trong quá trình tranh luận. Nó không cần thiết cho cuộc tranh luận, nhưng ông biết rằng nó sẽ đặc biệt giúp đỡ người Do Thái theo đạo Cơ Đốc nếu ông giải quyết vấn đề này. Người Do Thái, như chúng ta đã thấy hết lần này đến lần khác, đang gặp rắc rối lớn liên quan đến vấn đề luật pháp. Khi tôi nói người Do Thái, tôi không chỉ muốn nói đến những người Do Thái vô tín, tôi cũng muốn nói đến nhiều người Do Thái thật sự đã trở thành Cơ Đốc nhân. Phải mất một thời gian dài họ mới hiểu được vị trí chính xác của luật pháp trong hoạt động của Đức Chúa Trời, trong kế hoạch và mục đích cứu rỗi vĩ đại của Ngài. Khi vị sứ đồ viết các thư tín của mình, ông chủ yếu không viết ra các chuyên luận thần học, nhưng ông được cảm động bởi tấm lòng của một mục sư và mong muốn giúp đỡ những người bình thường hiểu được đức tin của họ. Ông rất vất vả để giải thích mọi việc cho họ, hầu cho họ có thể vui mừng trong tâm trí. Phao-lô biết rằng, vì cớ những gì ông đã viết, một số người sẽ nêu lên thắc mắc và nói rằng, trong ánh sáng của những gì ông giao giảng, đối tượng và mục đích của Đức Chúa Trời trong việc ban luật pháp là gì? Theo như chúng tôi hiểu về lập luận của ông thì luật pháp không có giá trị và không bao giờ có giá trị. Ông đã dành suốt thời gian này để nói với chúng tôi, và ông liên tục lặp lại rằng luật pháp không phải là phương tiện biện minh cho chúng tôi. Chúng tôi biết rõ điều đó. Trước đây chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể tự biện hộ cho mình bằng cách tuân giữ luật pháp. Nhưng bây giờ ông đã xác lập và nhấn mạnh rõ ràng rằng không ai có thể được xưng công bình bởi việc làm của luật pháp. Theo cách này chúng tôi chấp nhận rằng, luật pháp không được ban ra để chúng tôi có thể được xưng công bình qua luật pháp. Nhưng bây giờ ông đã đi xa hơn. Trong đoạn này, bắt đầu từ câu 12, ông nói rằng luật pháp thậm chí không kết án chúng ta. Nếu vậy, mục đích của luật pháp là gì? Ông đã thuyết phục chúng tôi rằng luật pháp không được ban ra để biện minh cho chúng tôi. Nhưng bây giờ ông đang nói với chúng tôi rằng nó thậm chí không được ban ra để kết án chúng tôi. Bởi vì, như ông đã khổ công nói, tất cả chúng tôi đều bị kết án bởi một tội duy nhất của Adam. Chính bởi sự bất tuân của một người mà nhiều người đã trở thành tội nhân. Chính vì sự vi phạm của người này mà sự phán xét đã giáng trên tất cả mọi người. Luật pháp không biện minh, luật pháp thậm chí cũng không kết án chúng tôi. Vậy thì luật pháp có tác dụng gì? Luật pháp có làm được điều gì không? Việc ban luật pháp có mục đích gì không? Thật dễ hình dung đây là một câu hỏi gay gắt như thế nào đối với người Do Thái. Vì đối với ông, luật pháp được ban ra qua Môi-se là điều lớn lao nhất trong đời ông. Đối với ông, không có gì quan trọng hơn những gì đã xảy ra tại núi Sinai. Điều đó thực sự đánh dấu dân Do Thái khác biệt với tất cả các dân tộc khác, là những người không tiếp nhận luật pháp theo cách đó. Và đây là một sự dạy dỗ dường như, ở bất kỳ mức độ nào trên bề mặt, nói rằng luật pháp chẳng có giá trị gì hết, rằng nó không xưng công bình hay lên án. Vì lẽ đó, họ hoàn toàn có quyền thắc mắc đâu là mục đích và chức năng của luật pháp. Câu hỏi được đặt ra, vì Phao-lô thật sự nhấn mạnh điểm này trong các câu 13 và 14. Ông nói, cho đến khi luật pháp, tức là cho đến khi luật pháp được ban bố qua Môi-se, tội lỗi đã ở trong thế gian, và sự chết đã cai trị từ Adam cho đến Môi-se. Vì vậy, rõ ràng là loài người không bị định tội trong trường hợp đầu tiên bởi luật pháp được ban ra qua Môi-se, vì sự định tội đã hiện diện trước khi luật pháp được ban ra. Điều đó được chứng minh bởi tính phổ quát của tội lỗi và sự chết từ Adam cho đến Môi-se. Vì vậy, câu hỏi về chức năng của luật pháp được đặt ra một cách rất thích đáng, và Kinh Thánh cho chúng ta biết câu trả lời cho nó. Câu hỏi ông đặt ra và trả lời là, chức năng của luật pháp được ban cho qua Môi-se là gì? Luật pháp trong câu 20 có nghĩa là luật pháp được ban cho qua Môi-se trên núi Sinai, không chỉ là luật đạo đức, mà còn là luật về nghi lễ, thật ra là toàn bộ luật pháp. Có lẽ một số người có khuynh hướng hỏi tại sao chúng ta không thể bỏ qua câu 20 và 21, và đi tiếp sang các chương 6, 7 và 8. Chúng ta có cần bận tâm về hai câu này không? Tôi cho rằng chúng ta phải quan tâm, đó là vì nó được giới thiệu quá thường xuyên trong các thư tín của vị sứ đồ. Hãy lấy chương thứ 3 của thư tín gửi cho người Galati làm ví dụ, và tất cả những nơi mà quan điểm của người Do Thái được xem xét, hoặc vị sứ đồ đang trả lời sự dạy dỗ sai trật của những người Juda. Người ta không thể nào hiểu được sự dạy dỗ của vị sứ đồ nếu người ta không biết chính xác ông đang nói gì trong những câu này, trong thư tín gửi cho người Roma. Phao-lô nói, và luật pháp đã xen vào. Từ đã xen vào là một từ thú vị. Mỗi từ vị sứ đồ sử dụng phải được tuân giữ. Chúng ta đã gặp cùng từ đã xen vào này trong phần nghiên cứu của chúng ta về câu 12. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian, lại bởi tội lỗi mà có sự chết. Nhưng vị sứ đồ không viết chính xác cùng một từ ở hai chỗ, vì trong câu 20 sử dụng từ xen vào này mang ý nghĩa là bên cạnh, sự thêm vào này tạo ra một từ bao quát và có ý nghĩa hơn từ được sử dụng trong câu 12. Trong câu 12 ông nói rằng tội lỗi đã vào trong thế gian. Ở đây ông nói rằng luật pháp đã xen vào trong thế gian. Luật pháp xen vào bên cạnh điều gì? Bên cạnh tội lỗi, luật pháp đã xen vào trong thế gian, đã có một tình trạng sẵn có. Nhưng bây giờ trong tình trạng đó một cái gì khác đến, không phải là nó tạo ra một tình trạng mới, nó đến bên cạnh tình trạng kia. Nếu chúng ta hiểu nguyên tắc này, chúng ta lập tức hiểu được hơn phân nửa chức năng của luật pháp. Chính từ xen vào, từ bên cạnh mà Phao-lô sử dụng ở đây, cho chúng ta biết rằng bản thân luật pháp không phải là một điều gì đó có tầm quan trọng căn bản đối với chúng ta. Nó là một điều gì đó bổ sung. Nó là một điều gì đó đã đến trong thời gian hiện tại, cho một chức năng cụ thể. Nó không căn bản theo ý nghĩa sự cứu rỗi là căn bản. Nó là một điều gì đó bước vào, một sự thêm vào, một điều gì đó đến bên cạnh. Vị sứ đồ đôi khi sử dụng từ này theo một ý nghĩa khác. Trong thư tín gửi cho người Galati, ông nói tới một số người đã lèn vào một cách kín đáo, vì cớ mấy người anh em giả, lèn vào trong vòng chúng tôi, để rình xem sự tự do mà chúng tôi được trong Chúa cứu thế Giê-xu, đặng bắt chúng tôi làm tôi mọi, theo sách Galati chương 2 câu 4. Ý tưởng về sự do thám không áp dụng trong Roma chương 5 câu 20. Nhưng từ ngữ ấy có cùng một ý nghĩa tổng quát. Nó chỉ ra rằng luật pháp không phải là cái gì đó cơ bản, không phải là cái gì đó rất cần thiết. Nó có một chức năng quan trọng, nhưng nó không quan trọng trong vấn đề cứu rỗi. Đó là chìa khóa để hiểu lời tuyên bố này. Phao-lô nói rằng, nó đến bên cạnh hầu cho tội lỗi được ra thêm. Từ tội lỗi chỉ về tội lỗi của Adam, nhưng không chỉ như vậy. Nó có nghĩa là tất cả những gì ra từ tội lỗi của Adam. Và như chúng ta đã thấy, nó cũng bao gồm cả những tội lỗi của chúng ta. Vì vậy, khi ông nói hầu cho tội lỗi được ra thêm, ông đang đề cập đến tội lỗi của Adam và tất cả tội lỗi của con người kể từ đó. Luật pháp đã đến bên cạnh để cho tội lỗi này, những tội lỗi và sự vi phạm thực sự này, có thể được ra thêm, nghĩa là được gia tăng. Vậy thì chức năng của luật pháp theo sứ đồ là gì? Luật pháp được đem đến bên cạnh để cho tội lỗi có thể được gia tăng như thế nào? Bây giờ chúng ta có thể thảo luận về công việc và đối tượng thật sự của luật pháp. Luật pháp, rõ ràng, không bao giờ được dự định như một phương cách cứu rỗi. Không cần phải kéo dài thời gian vì vị sứ đồ đã giải thích rõ điều này trong 4 chương đầu tiên. Chẳng hạn như, chẳng có một người nào bởi việc làm theo luật pháp mà sẽ được xưng công bình trước mặt ngài. Vì luật pháp cho người ta biết tội lỗi. Trong chương 3 câu 20, như tôi đã nói trong phần phân tích tổng quát toàn bộ phần liên quan đến sự xưng công bình bởi đức tin và kết quả của nó. Đây là phần kết thúc của một phần quan trọng. Vì vậy một lần nữa ông tóm tắt quan điểm liên quan đến luật pháp. Chúng ta thấy cùng một điều này một cách rõ ràng trong chương thứ 3 của thư Galati, câu 21. Vậy thì luật pháp nghịch cùng lời hứa của Đức Chúa Trời hay sao? Đức Chúa Trời chẳng hề như vậy. Vì nếu đã ban cho một luật pháp có thể làm cho sống, thì sự công bình chắc bởi luật pháp mà đến. Điều này rõ ràng có nghĩa là điều đó là không thể. Không có luật pháp nào có thể ban sự sống. Vì vậy, chúng ta hãy dứt bỏ một lần và mãi mãi ý tưởng rằng Đức Chúa Trời đã ban luật pháp cho con cái Israel để ban cho họ cơ hội tự cứu mình bằng cách vâng theo nó. Nó không bao giờ được dự định cho điều đó. Nó không được thêm vào như một phương tiện cứu rỗi có thể xảy ra. Luật pháp bước vào hầu cho tội lỗi có thể ra thêm và không bao giờ được dự định như một phương cách cứu rỗi. Có người có thể hỏi, nhưng phải chăng điều này có nghĩa là luật pháp đã được Đức Chúa Trời cố ý đem đến bên cạnh để khiến chúng ta càng phạm tội nhiều hơn? Hầu cho tội lỗi có thể ra thêm, chúng ta trả lời ngay rằng điều đó hoàn toàn không thể được. Gia Cơ nói, Đức Chúa Trời chẳng bị sự ác nào cám dỗ được, và chính Ngài cũng không cám dỗ ai. Trong Gia Cơ chương 1 câu 13, Đức Chúa Trời sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để xúi dục chúng ta phạm tội, một điều như vậy hoàn toàn không thể được. Thật vậy, gợi ý đó là phạm thượng. Sứ đồ Phao-lô dạy gì? Ông khẳng định rằng luật pháp thật sự đã gia tăng, và có nghĩa là gia tăng tội lỗi theo ba cách chính. Vậy thì, cách thứ nhất là luật pháp gia tăng sự hiểu biết của chúng ta về tội lỗi. Hãy trở lại chương 3, câu 20, bởi luật pháp mà biết tội lỗi, lẽ thật tương tự lại xuất hiện trong câu 7 của chương 7. Vậy chúng ta sẽ nói làm sao? Luật pháp há là tội lỗi sao? Chẳng hề như vậy, ấy chẳng phải bởi luật pháp mà tôi biết tội lỗi. Vì nếu luật pháp không nói, người chớ tham lam, thì tôi đã không biết sự tham lam. Như vậy, công việc đầu tiên của luật pháp là nâng cao sự hiểu biết của tôi về tội lỗi. Và luật pháp làm điều đó theo bốn cách chính. Một là luật pháp nâng cao sự hiểu biết của tôi về tội lỗi vì nó định nghĩa tội lỗi cho tôi. Theo một ý nghĩa nào đó, tất cả chúng ta đều không biết gì về tội lỗi. Người ta phạm tội mà không biết rằng họ đang phạm tội. Vì vậy, chúng ta cần được giáo dục về tội lỗi. Một người có thể đã làm một điều gì đó trong nhiều năm mà không thấy điều đó có hại gì. Hoặc người đó có thể thấy một số điều có hại trong đó một cách mơ hồ. Nhưng người đó vẫn không nhận biết chính xác điều mình đang làm. Nhiệm vụ của luật pháp là hệ thống hóa, là định nghĩa tội lỗi. Dĩ nhiên, đó là điều hiển nhiên đã xảy ra trong luật pháp của hầu hết các nước, trong các xã hội nguyên thủy. Họ hầu như không có luật pháp nào cả. Nhưng khi thời gian trôi qua, họ thấy cần phải viết ra một số điều nhất định để họ có thể biết điều gì là đúng và điều gì là sai. Điều gì họ có thể làm và điều gì họ không thể làm, cần phải hệ thống hóa những vấn đề này và xác định chúng. Bởi vì hai người có thể không đồng ý về một số thực hành nhất định. Vì vậy, luật pháp được viết ra, hoặc luật pháp bắt đầu hoạt động, đó là một trong những chức năng của luật pháp, đó là định nghĩa tội lỗi. Vị sứ đồ đã nói điều này hai lần, trước hết trong chương 4 câu 15. Ông nói, vì luật pháp sanh ra sự giận, vì đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạm luật pháp, có tội lỗi, nhưng không có sự vi phạm. Ở đây chúng ta lưu ý sự khác biệt giữa tội lỗi và sự vi phạm. Sự vi phạm là tội lỗi, được định nghĩa bởi luật pháp, nó không còn đơn thuần là một hành động sai trái. Mà giờ đây nó còn liên quan đến việc vi phạm luật pháp nữa, bởi vì luật pháp đã định nghĩa nó, nên nó đã trở thành điều mà trước đây nó không hề có, đó là sự vi phạm. Chúng ta cũng tìm thấy sự dạy dỗ này trong câu 13 của phần này, vì trước khi chưa có luật pháp, tội lỗi đã có trong thế gian, song chưa có luật pháp, thì cũng không kể là tội lỗi. Tôi hiểu điều đó có nghĩa là mặc dù tội lỗi đã có trong thế gian trước khi luật pháp được ban bố, nhưng nó không được ghi vào sổ cái, có thể nói như vậy. Cho đến khi luật pháp được ban bố, đó là tội lỗi, người ta phạm tội. Nhưng vì không có một bộ luật thành văn, nó không được đưa vào tài khoản. Sự khác biệt do luật pháp tạo ra là nó xác định và định nghĩa tội lỗi. Nhưng, trên hết và trên cả điều đó, luật pháp giúp chúng ta có sự hiểu biết về bản chất thật của tội lỗi trong chiều sâu của nó. Tất cả chúng ta đều biết điều gì đó về tội lỗi, và trong chúng ta ý thức về đúng và sai, tất cả chúng ta, theo bản chất, như Phao-lô lập luận trong chương 2 câu 15. Họ tỏ ra rằng việc mà luật pháp dạy điều đã ghi trong lòng họ, chính lương tâm mình làm chứng cho luật pháp, còn ý tưởng mình khi thì cáo giác mình, khi thì binh vực mình. Tất cả chúng ta đều biết khi nào chúng ta đã làm điều gì đó sai trái. Nhưng việc chúng ta có sự hiểu biết này không có nghĩa là chúng ta biết nhiều về bản chất của tội lỗi. Chỉ có luật pháp mới thật sự cho chúng ta một sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của tội lỗi. Chúng ta sẽ thấy Phaolô nói điều này rất rõ ràng trong chương 7, câu 13. Vậy thì điều lành đã làm cho tôi chết sao? Chẳng hề như vậy, nhưng tội lỗi đã làm cho tôi chết. Hầu cho tội lỗi nhân dịp làm chết điều lành. Đặng tội lỗi nhân điều răn trở nên cực ác. Luật pháp dạy tôi về chiều sâu của tội lỗi, sự ô uế của tội lỗi, bản chất thật của tội lỗi, tình trạng tội lỗi vô cùng của tội lỗi. Tôi không thể biết điều này nếu không có luật pháp. Một người không thật sự hiểu bản chất của sự ham muốn, của dục vọng, và của sự thèm muốn. Và điều mà Phaolô gọi là tình dục đồng giới, tách rời khỏi luật pháp, nhưng luật pháp dạy chúng ta. Hãy xem xét một số thuật ngữ khác của vị sứ đồ như trong chương 7, câu 5. Nơi ông nói về những động tác của tội lỗi đang hoạt động trong chi thể chúng ta để kết quả cho sự chết. Chính luật pháp kích thích hoạt động này, ông nói, khiến chúng ta nhận thức đầy đủ hơn về ý nghĩa của nó. Trước đây chúng ta không biết điều này, nhưng việc bước vào luật pháp cho chúng ta hiểu biết về bản chất của tội lỗi, và do đó tội lỗi gia tăng, và làm cho tội lỗi lớn hơn. Cũng trong chương thứ 7 đó, vị sứ đồ dạy chúng ta về quyền lực khủng khiếp của tội lỗi, cho đến khi luật pháp đến và dạy chúng ta rằng, chúng ta không thật sự nhìn thấy tội lỗi trong chính nó và do nó tồn tại tách rời khỏi chúng ta. Chúng ta biết rằng chúng ta làm sai, nhưng chúng ta chỉ coi đó là điều đáng tiếc và là một khiếm khuyết tiêu cực nào đó. Nhưng khi luật pháp dạy chúng ta và soi sáng chúng ta kinh ngạc trước điều kinh khiếp này, trước quyền lực khủng khiếp này, đã bước vào thế gian và cai trị trên tất cả chúng ta. Chính luật pháp mở mắt chúng ta trước bi kịch này. Những người không được dạy dỗ về luật pháp không biết gì về điều này. Đó là thước đo sự tối tăm của họ. Khía cạnh này của luật pháp như là sự soi sáng dẫn chúng ta đến điểm thứ ba, chỉ có luật pháp mới cho chúng ta thấy sự kìm kẹp khủng khiếp mà tội lỗi đã tác động trên tấm lòng con người. Chỉ có luật pháp mới dạy chúng ta rằng, tội lỗi không chỉ là vấn đề làm những điều sai trái, mà nó còn bóp méo toàn bộ bản chất của chúng ta. Chỉ có luật pháp mới cho tôi thấy rằng, tôi là một tạo vật sa ngã, và do hậu quả của tội lỗi Adam, mọi người sinh ra trong thế gian đều bị bại hoại. Toàn bộ bản chất của họ bị hư hỏng và méo mó. Trong chương thứ 7, vị sứ đồ sẽ nói lại cho chúng ta biết tội lỗi đã làm gì trong lòng con người. Điểm thứ 4, luật pháp đưa ra sự lừa dối khủng khiếp của tội lỗi. Trong Roma chương 7 câu 11, vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. Không ai biết được điều đó cho đến khi người đó hiểu được sự dạy dỗ của luật pháp. Về bản chất, người đó không biết gì về sự lừa dối của tội lỗi. Chỉ có luật pháp mới dạy người đó rằng tội lỗi đã ảnh hưởng xấu đến con người. Đến nỗi chính luật pháp vốn nhằm giúp họ, lại khiến họ càng phạm tội nhiều hơn. Đó là điều tội lỗi đã làm. Vì vậy, để tóm tắt điểm đầu tiên này, chúng ta thấy rằng bởi luật pháp mà biết tội lỗi, điều này sẽ khiến cho những chúng ta thấy được tầm quan trọng của nhận biết về tội lỗi và luật pháp. Một trong những nan đề lớn nhất trong hội thánh ngày nay, cũng như trong thế gian, đó là con người không có sự hiểu biết về tội lỗi như họ đáng phải có. Tội lỗi bị xem nhẹ và rất lỏng lẻo. Chúng ta bị xem là không lành mạnh nếu chúng ta giao giảng sứ điệp trong chương thứ 7 của thư Roma. Và nếu chúng ta phơi bày tình trạng tội lỗi của họ trước mặt mọi người, con người sẵn sàng thừa nhận rằng họ cần được giúp đỡ chút ít, và rằng họ yếu đuối về phương diện này hay phương diện kia. Nhưng Kinh Thánh dạy về chiều sâu của tình trạng tội lỗi, tổ phụ chúng ta, và đặc biệt là những người đi trước họ, đều biết rõ điều này, và chính trong những thời điểm như vậy mà những cuộc phục hưng thuộc linh lớn lao đã xảy ra. Chính khi con người nhận ra chiều sâu của tội lỗi trong họ thì họ mới bắt đầu kêu cầu Đức Chúa Trời. Nhưng nếu con người không thật sự hiểu biết về tội lỗi, nếu họ thiếu hiểu biết về tội lỗi, là điều chỉ có luật pháp mới ban cho, thì họ sẽ thỏa lòng với một sự truyền giảng hời hợt. Đây chắc chắn là một trong những nan đề chính của chúng ta ngày nay. Do đó, tầm quan trọng của việc cẩn thận, đi sâu vào chi tiết, đi vào phần tái bút của chương thứ 5 này. Thứ hai, và vì yếu tố đầu tiên này, luật pháp gia tăng sự nhận thức của chúng ta về tội lỗi. Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề của sự hiểu biết của cái đầu hay của sự hiểu biết của lý trí. Nếu chúng ta thật sự có tri thức, nó sẽ kết án chúng ta. Tôi cho rằng nó kết án chúng ta theo hai cách chính. Thứ nhất, nó làm cho tội lỗi của chúng ta càng lớn hơn, bởi vì với tri thức mà luật pháp đã ban cho chúng ta không chỉ làm sai mà còn biết rằng chúng ta đang làm sai. Trước đây chúng ta không biết điều đó, chúng ta giống như những đứa trẻ. Một đứa trẻ nhỏ làm điều gì đó sai trái nhưng nó không thật sự hiểu điều mình đang làm. Chỉ khi nó học biết và hiểu biết nhiều hơn thì nó mới có sự hiểu biết về sự sai trái mà nó phạm phải. Luật pháp cáo trách chúng ta sâu sắc hơn về tội lỗi của chúng ta. Với sự hiểu biết này, chúng ta nhận ra rằng khi chúng ta làm điều sai trái, chúng ta không chỉ đang phạm một hành động sai trái, mà còn đang coi thường sự oai nghiêm của Đức Chúa Trời. Chúng ta đang tự mình chống lại sự thánh khiết và công bình của Đức Chúa Trời, chống lại luật pháp của Ngài. Đây là một trong những khía cạnh kinh khiếp nhất của tội lỗi. Nó không chỉ là chúng ta đã làm điều gì đó khiến chúng ta cảm thấy hối tiếc sau đó, và chúng ta đã làm tổn thương chính mình hoặc làm tổn thương người khác. Trên hết đó là một hành động chống lại Đức Chúa Trời. David đã nhìn thấy điều này khi ông nói trong bài Thi Thiên 51, "Tôi đã phạm tội cùng Chúa." Ông nói điều đó, mặc dù ông thực sự là một kẻ ngoại tình và là một kẻ giết người, nhưng đồng thời ông đã nhìn thấy ý nghĩa thực sự và tối hậu của tội lỗi. Khía cạnh khủng khiếp nhất của những gì ông đã làm không phải là ông đã phạm tội tà dâm với Bathsheba và ông đã giết chồng bà, mà là tôi đã phạm tội cùng Chúa và làm điều ác trước mặt Chúa. David đã học được bài học của mình. Đó là điều khiến ông hạ mình xuống tận bụi đất và khiến ông cảm thấy rằng ông không thể tha thứ cho chính mình. Điều này cũng trở thành sự thật đối với tất cả chúng ta một khi chúng ta biết điều gì đó về luật pháp. Nó không chỉ là chúng ta làm điều sai trái, chúng ta đang coi thường ý muốn thánh khiết của Đức Chúa Trời. Bởi luật pháp, tội lỗi của chúng ta trở nên một sự vi phạm ngày càng lớn hơn và ghê tởm hơn. Vì vậy, điều quan trọng hơn hết là chúng ta phải thực tế hóa lẽ thật liên quan đến luật pháp này. Nó quyết định tính chất của sự giảng dạy và sự truyền giảng của chúng ta. Nếu chúng ta giao giảng và chỉ đơn thuần nói rằng bạn đang gặp rắc rối, thì người có đạo đức tốt sẽ nói rằng, dĩ nhiên, điều này không liên quan gì đến tôi. Tôi hoàn toàn hạnh phúc và tôi không gặp rắc rối gì cả. Nếu sau đó chúng ta tiếp tục giao giảng những tội lỗi tình dục, vân vân, thì người đó sẽ nói rằng, người đó không giao giảng cho tôi. Những điều này không làm tôi lo lắng chút nào. Tôi là một người có gia đình hạnh phúc, có con cái tốt, và mọi sự đều tốt đẹp. Người đạo đức tốt này ngồi như người Pha-ri-si lắng nghe Chúa cứu thế Giê-xu. Chúng ta được cho biết rằng họ ngồi bên, nhìn xem như những người chứng kiến. Việc giảng rằng mà qua sự dạy dỗ về mối liên hệ của luật pháp đối với tội lỗi là thiếu sót trầm trọng. Chúng ta không nên bắt đầu với nhu cầu của con người, với những yếu đuối, sợ hãi, ám ảnh của họ và vân vân. Sự giao giảng của chúng ta không chỉ mang tính chủ quan. Vậy thì chúng ta phải giao giảng điều gì? Chúng ta phải giao giảng Đức Chúa Trời, Chúa của vũ trụ, Đấng sáng tạo, Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Chúa Trời đời đời. Chúng ta phải nói cho mọi người biết rằng họ được dựng nên bởi Ngài, rằng họ phải chịu trách nhiệm trước Ngài, và họ đang ở trước mặt Ngài. Con người đạo đức tốt của bạn đi vào trong đó, mọi người đều đi vào trong đó. Không có gì ngạc nhiên khi có quá nhiều người ở bên ngoài hội thánh. Chúng ta đã phạm tội giao giảng phúc âm theo cách mà đối với nhiều người trong số họ dường như không thích hợp. Chúng ta phải giữ nhân loại mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Và giây phút chúng ta làm như vậy, không khó để chứng minh rằng chẳng có một người công bình nào hết, dẫu một người cũng không. Và cả thế gian đều phục dưới sự công bình của Đức Chúa Trời. Điều đó bao gồm con người tự chủ với sự tự mãn của mình. Người không bao giờ nghĩ về Đức Chúa Trời, không bao giờ thờ phượng Ngài, và không bao giờ đến vào ngày Chúa Nhật để cùng với những người khác hát ngợi khen Ngài. Người ấy là tội nhân lớn nhất trong tất cả. Người ấy nghĩ rằng mình có thể sống mà không có Đức Chúa Trời. Người ấy không quan tâm đến Đức Chúa Trời, và con Đức Chúa Trời không bao giờ cần thiết đối với người ấy. Chính luật pháp dạy chúng ta điều này và cho chúng ta biết về tội lỗi. Vì luật pháp luôn đưa chúng ta mặt đối mặt với Đức Chúa Trời. Chỉ một mình luật pháp dạy chúng ta bài học này, như Phao-lô sẽ nói trong chương 7, trước kia tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống. Còn tôi thì chết, tại sao ông lại viết về mình như ông đã viết trong chương 7, nơi ông tự gọi mình là kẻ khốn nạn, và kể về sự bất lực hoàn toàn của ông trong việc làm bất cứ điều gì để tự cứu mình. Đó là vì những gì luật pháp đã dạy ông. Luật pháp đã thuyết phục ông về chiều sâu tình trạng tội lỗi của ông, sự bất lực của ông, sự bất lực hoàn toàn của ông trong việc đóng góp bất cứ điều gì vào sức khỏe thuộc linh của chính ông, và đã buộc ông nói rằng, trong tôi, tức là trong xác thịt tôi, chẳng có điều lành. Điều đó đưa chúng ta đến đề mục chính thứ ba của tôi. Luật pháp không chỉ làm tăng sự hiểu biết của chúng ta về tội lỗi, và không chỉ củng cố sự nhận thức của chúng ta về tội lỗi, mà còn vì những gì tội lỗi đã gây ra cho chúng ta, nó thật sự khiến chúng ta phạm tội và xúi dục chúng ta phạm tội. Hãy lắng nghe bằng chứng trong chương 7, câu 5, 8 và 11. Vì khi chúng ta còn sống theo xác thịt, thì các tình dục xấu xa bị luật pháp xúi khiến, hành động trong chi thể chúng ta và kết quả cho sự chết. Đó là lời tuyên bố đầu tiên. Sau đó, hãy xem câu 8. Ấy là tội lỗi đã nhân dịp, bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi. Vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Rồi đến câu thứ 9. Ngày xưa tôi không có luật pháp mà tôi sống, nhưng khi điều răn đến, thì tội lỗi lại sống. Rồi đến câu 11, vì tội lỗi đã nhân dịp, dùng điều răn dỗ dành tôi và nhân đó làm cho tôi chết. vì những gì tội lỗi đã gây ra cho chúng ta, vì nó đã bóp méo bản chất của chúng ta, và vì nó nắm giữ tấm lòng của chúng ta. Phao-lô nói với Tít, mọi sự là tinh sạch cho những người tinh sạch, nhưng cho những kẻ dơ dáy và chẳng tin, thì không sự gì là tinh sạch cả. Trái lại, tâm thần và lương tâm họ là dơ dáy nữa. Trong Tít chương 15, tôi chưa bao giờ tin vào điều được gọi là sự dạy dỗ về đạo đức. Tôi muốn nói đến sự dạy dỗ về tình dục mà ở một số nơi hiện nay đang được đưa vào các trường học. Và vì lý do này, đó là kết quả của tội lỗi mà tâm trí của trẻ em không tinh sạch. Và điều mà sự dạy dỗ đó có thể làm là tạo ra trong chúng một khao khát lớn hơn để biết về những điều này. Và để làm những điều đó, chúng đã bí mật tìm hiểu về những vấn đề này. Và sự dạy dỗ sẽ chỉ làm tăng thêm sự quan tâm đó, và do đó kích thích chúng phạm tội. Sự hiểu biết về tội lỗi chưa bao giờ ngăn cản bất cứ ai phạm tội. Thật vậy, càng biết nhiều về tội lỗi, người ta càng dễ bị cám dỗ phạm tội. Vì vậy, Phao-lô nói rằng, luật pháp đã xen vào, hầu cho tội lỗi ra thêm, ngay cả trong ý nghĩa đó, rằng nó đã khiến chúng ta phạm tội nhiều hơn. Luật pháp không bao giờ có ý định làm như vậy. Luật pháp là công bình, thánh sạch và tốt lành, rắc rối ở trong chúng ta. Chúng ta không nên nói rằng luật pháp có gì sai. Sứ đồ nói, vậy thì điều lành đã làm cho tôi chết sao? Lạy Chúa đừng như vậy. Tội lỗi thật là một điều kinh khiếp, chỉ có luật pháp mới cho chúng ta thấy điều này. Điểm thứ tư và cuối cùng của tôi không thật sự được nêu ra ở đây, nhưng như vị sứ đồ đã nói rất rõ của luật pháp. Và điều này dẫn đến nửa sau của câu thứ 20, là đem chúng ta đến với Chúa cứu thế. Trong câu nói tương ứng trong sách Ga-la-ti chương 3, dường như tốt nhất là giới thiệu nó ở đây, đối tượng tối hậu. Trong Ga-la-ti chương 3 câu 22 đến 24 được nói như sau, nhưng Kinh Thánh đã nhốt hết thảy mọi sự dưới tội lỗi, hầu cho điều chi đã hứa, bởi đức tin trong Chúa cứu thế Giê-xu mà được ban cho những kẻ tin, trước khi đức tin chưa đến, chúng ta bị nhốt dưới sự canh giữ của luật pháp mà chờ đức tin phải bày ra, đó là mục đích của luật pháp. Vì vậy, luật pháp là thầy giáo của chúng ta, người cầm tay chúng ta, và đưa chúng ta đến trường học, nơi chúng ta có thể học bài học rất cần thiết của mình, đúng như lời Kinh Thánh chép. Luật pháp là thầy giáo của chúng ta để đưa chúng ta đến với Chúa cứu thế, hầu cho chúng ta được xưng công bình bởi đức tin. Đó là những gì luật pháp có nghĩa là phải làm. Nó không được thiết kế để cứu chúng ta. Nó được ban cho để cho chúng ta thấy rằng không có gì và không ai có thể cứu chúng ta ngoại trừ con Đức Chúa Trời. Cứu Chúa của chúng ta là Chúa cứu thế Giê-xu. Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề ân điển này ở tuần sau. Trong khi chờ đợi, chúng ta hãy suy ngẫm về sự hiểu biết mà luật pháp đã ban cho chúng ta. Chúng ta hãy nhìn thấy chính mình như chúng ta thực sự đang ở trong ánh sáng của luật pháp. Chúng ta đừng giống như các tiên tri giả của dân Do Thái bị cáo buộc trong sách Giê-rê-mi chương 6 câu 14. Chúng nó đã làm cho con gái dân ta bị thương nhẹ. Chúng nó nói rằng, bình an, mà không bình an chi hết. Chúng ta nói với một tội nhân, hãy đến với Chúa Giê-xu là chưa đủ. Đúng hơn, hãy để người ấy biết điều mình đang làm. Hãy để người ấy nhìn thấy chính mình, nếu bạn muốn người ấy chiêm ngưỡng ân điển vô hạn của Chúa cứu thế. Hãy để ý sao cho người ấy trước hết nhận ra mình đang đối diện với luật pháp thánh của Đức Chúa Trời như thế nào. Người ấy không thể nhận biết bản chất và quyền năng của ân điển cách trọn vẹn nếu không biết công việc của luật pháp. Người ấy trước hết phải thấy rằng tội lỗi đã ra thêm và luật pháp làm cho nó đầy rẫy theo cách mà vị sứ đồ giải thích. Sau đó, người ấy có thể tiếp tục nhìn vào phía bên kia và bắt đầu vui hưởng những sự lạ lùng của ân điển Ngài, ngay cả trong thế gian này, và chuẩn bị chính mình để tiếp tục vui hưởng nó ngày càng nhiều hơn từ nay cho đến cõi đời đời. Chúng ta sẽ đến với bài 22 với chủ đề Sự dư dật của ân điển với hai câu cuối chương này vào tuần sau. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Trở về từ trong Chúa Giêsu, ta sống bởi đức tin chẳng bởi gì ta thấy. Người luôn theo Cha suốt đời. Đường đi lẽ sống chính cứu Chúa Giêsu, ta sống bởi đức tin chẳng bởi gì ta thấy. Người luôn theo Cha suốt đời. Đường đi lẽ sống chính cứu Chúa Giêsu, ta sống bởi đức tin chẳng bởi gì ta thấy. Nguyện luôn theo Cha suốt đời. Đường đi lẽ sống chính cứu Chúa Giêsu, ta sống bởi đức tin chẳng bởi gì ta thấy. Nguyện luôn theo Cha suốt đời. Duy nhất Giêsu, Chúa đang chân thật, con xin quyết sống cho Ngài. Duy nhất Giêsu, Chúa đang chân thật, con xin quyết sống cho Ngài. Duy nhất Giêsu, Chúa đang chân thật, con xin quyết sống cho Ngài. Duy nhất Giêsu, Chúa đang chân thật, con xin quyết sống cho Ngài.